tình cây ổi. Chẳng mấy chốc mà một năm đã qua đi. Kể từ ngày bà cụ qua đời, nỗi buồn trong tôi vẫn không vơi. Ông lão cũng không buồn ra vườn như trước nữa. Mùa ổi đã tới, tôi cố tỏa những mùi hương thật nhẹ nhàng, nhờ sức gió đưa đẩy, mong sao lòng ông lão được sảng khoái hơn, và cũng hy vọng gợi lại trong ông những buổi chiều êm đẹp bên bà lão. Thú thật, ngày tôi vừa lớn, bắt đầu biết đơm hoa kết trái, cũng là ngày tôi đau nhói thân mình. Số là thấy tôi vừa cứng cáp, với những nhánh tỏa rộng, tạo nên một không gian đầy thơ mộng, rợp bóng mát. Ông lão cột ngay vào tôi một chiếc võng, và cứ mỗi buổi chiều, sau khi làm việc mệt mỏi, ông lại đưa bà lão ra nằm trên cái võng này. Cổ tôi như bị thắt lại tới nghẹt thở vì sức nặng của bà. Rồi cứ ngày qua ngày, buổi chiều là bà nằm võng, ông ngồi kế bên tâm sự chuyện đời. Nghe riết, tôi cảm kích tình yêu thương mà ông bà cho nhau trong mấy mươi năm tình chồng nghĩa vợ. Giờ bà không còn, khu vườn vắng bóng yêu thương. Nhưng ô hay, hình như mùi hương của gió đưa tới đã làm ông lão vui hơn. Tôi nhìn thấy nét mặt pha chút niềm vui ngày nào. Và ông lão ra bên tôi, hít những hơi thật sâu, như thể tìm lại hạnh phúc năm nào. Ông vuốt lên thân tôi từ trên xuống dưới, miệng lẩm bẩm, có đôi lúc chau mày như đang suy tính điều gì. Bất chợt ông nói, ổi ơi, mày có nhớ bà không? Chứ ông thì nhớ lắm. Cho ông xin lỗi vì đã bao ngày tháng bỏ bê không ra chăm tưới cho ổi. Nước mắt ông bắt đầu rơi, từng giọt, thấm vào đất, và rễ của tôi cũng nhận được những giọt yêu thương ấy. Tôi mường tượng, thấy bà như đang lay kéo tôi, mời gọi tôi cùng rung lên một nhịp đập với tình yêu ông bà. Hít thật mạnh một lần nữa, như muốn những hương phấn của tôi cùng vào trong buồng phổi của ông. Ông lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng trên gò má khô, bước vội vào trong nhà. Tay ông cầm cái búa rìu với nét thật rạng rỡ. Từng nhát, ông chặt thật mạnh vào thân tôi. Bàng hoàng, tôi không biết vì lý do gì mà ông làm như vậy. Rồi lại đo đo, tính tính, cứ như thế, ông đã chặt tôi ra thật nhiều khúc nhỏ. Ôi, còn gì thân tôi, còn gì những tháng ngày trong khu vườn thân thương nhiều kỷ niệm. Đau đớn, tôi bắt đầu giận ông. Có lúc tôi vươn mình thật dẻo dai để ông chặt mãi không đứt. Tôi thấy tình đời sao bạc bẽo. Trách vậy thôi chứ, tôi cũng rất tò mò, không biết ông tính làm gì với thân ổi bóng bẩy của mình. Ông ngâm tôi trong nước, rồi lại lấy lửa uống thân tôi. Và cứ như thế, hết đục, lại cưa, đẽo gọt, ông làm đủ. Với tính tỉ mỉ, ông lão tạo cho tôi những đường cong mềm mại. Một ngày, rồi hai ngày, Tôi bất chợt reo lên. À, thì ra ông đang làm chiếc ghế. Tôi thấy mình cũng thật hữu dụng. Mồ hôi ông ướt đẫm, hình như có pha lẫn những giọt nước mắt vui mừng. Ông lão ngồi lên thử. Chiếc ghế cong có hai công dụng. Ngã lưng xuống, lão có thể đong đưa như chiếc võng. Ông đã cho tôi thấy được hình ảnh của hai ông bà ngày nào trong chính thân tôi. Tưởng như đã xong, nhưng ơ kìa, ông đẩy chiếc xe ba bánh tới. Hì hục với sức nặng thân tôi, loay hoay mãi, ông mới đưa tôi lõn gọn trong chiếc xe cũ kỹ được. Chẳng hiểu tại sao, tôi cố chờ đợi bất ngờ cho số phận của mình. Chiếc xe lăn bánh, tiếng kẽo kẹt nghe não lòng. Đường thì quanh co gồ ghề khó đi, nhưng vẻ mặt ông thật tươi sáng. Xa xa thấy hàng chữ nơi an nghỉ, ông lão hăng hái đẩy nhanh hơn. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, ông làm tôi hồi hộp hơn. Tôi càng không hiểu ông muốn làm gì với cái ghế thân tôi. Xe ngừng lại và tôi reo lớn. Ồ, thì ra đây là nơi bà lão nằm nghỉ một năm qua. Nấm mồ được lão chăm lo quét dọn tươm tất. Tôi chợt hiểu, thì ra ông đã muốn cả ba chúng tôi luôn được mãi bên nhau. Ông ngồi lên và đông đưa tôi cạnh bà. Hạnh phúc quá phải không các bạn? Có đau đớn, có mất mát, chúng ta mới biết giá trị thực sự của cuộc sống. Bạn thân mến, trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta hay có thói quen nhận xét và đánh giá quá sớm về việc làm của người khác, cũng như đôi khi lại quên đi hạnh phúc bên mình để tìm những mới lạ xa vời ngoài tầm tay. Hãy biết trân trọng gia đình và những người thân yêu đã và đang cùng đồng hành bên chúng ta mỗi ngày, vì đây là nơi chúng ta luôn được đón nhận bằng yêu thương, tha thứ. Ông lão đã tìm lại bình an cho chính mình và cho bà lão. Bạn hãy cùng tôi nhìn lên trời mỗi sáng khi thức dậy và thầm nói: cảm ơn trời mỗi sớm mai thức dậy, tôi có thêm ngày nữa để yêu thương.